Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đen soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dân dân tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 30 với đề tài Sứ giả hòa bình phần 2, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 từ câu 18 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 từ câu 18 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Chúa cứu thế mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Chúa cứu thế, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy, chúng tôi làm chức khâm sai của Chúa cứu thế, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Chúa cứu thế mà nài xin anh em, hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mọi điều đó trong câu 18 là điều gì? Đến bởi đâu và kết quả như thế nào? Tại sao? Từ câu 18 đến câu 19c. Câu hỏi thứ hai: ai đã được Đức Chúa Trời kêu gọi đặc biệt vào chức vụ giảng hòa? Sứ giả hòa bình đã nhân danh ai mà nài xin mọi người hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời? Tại sao? Từ câu 19D đến câu 20. Câu hỏi thứ ba: làm sao con người tội lỗi có thể hòa thuận với Đức Chúa Trời? Câu 21. Phần triển khai bài học. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần trước, chúng ta đã học với nhau phần đầu của bài học Kinh Thánh Sứ giả hòa bình. Chúa luôn kêu gọi mỗi chúng ta làm sứ giả hòa bình cho Ngài tại nơi chúng ta đang sống, làm việc, học tập hay đi đến. Bài học nhắc nhở chúng ta phải chiếu ra sáng, ánh sáng của Đức Chúa Trời và công bố sứ điệp cứu rỗi cho mọi người, mọi lúc, bất luận ở đâu, thuận cảnh hay nghịch cảnh. Bây giờ, chúng ta sẽ học tiếp phần Kinh Thánh này dựa trên hai câu hỏi còn lại. Câu hỏi thứ hai: ai đã được Đức Chúa Trời kêu gọi đặc biệt vào chức vụ giảng hòa? Sứ giả hòa bình đã nhân danh ai mà nài xin mọi người hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời? Tại sao? Từ câu 19D đến câu 20. Sứ đồ Phao-lô cho biết và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Câu 19D: Chúa không chỉ kêu gọi con dân Chúa làm sứ giả hòa bình cách phổ thông, nhưng Ngài cũng đã phó đạo giảng hòa cho tôi tới Ngài cách đặc biệt. Nói cách khác, Ngài đã giao phó cho họ đặc ân để đi ra rao giảng sứ điệp phúc âm cho mọi người ở khắp mọi nơi. Cụm từ cho chúng tôi nói đến những người được Chúa kêu gọi cách đặc biệt để thực thi sứ mệnh thiêng liêng và cao quý này, trong đó có Phao-lô và đoàn truyền giáo. Như có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Roma chương 10 câu 15. Vì sứ mệnh hệ trọng và cao quý này, Phaolô đã liều bỏ mọi sự, chịu hy sinh gian khổ, dấn thân vào công tác cứu người như ông đã tâm tình. Tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Ê-phê-sô chương 6, câu 20. Ông nói tiếp, vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Chúa cứu thế, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chức khâm sai có nghĩa là đại sứ hay sứ giả. Một người đại diện chính thức của một quốc gia này đối với một quốc gia khác. Phaolô muốn nói rằng, ông và những người khác được vinh dự là các đại sứ hay sứ thần của Chúa cứu thế, được Ngài sai phái với bức thông điệp giải hòa của Ngài gửi đến thế gian. Phaolô đã kinh nghiệm được Chúa cứu và đổi mới, kinh nghiệm tình yêu và quyền năng của Ngài đối với một tội nhân như ông. Nên trong bức thư gửi cho Timôthê, Phaolô đã bày tỏ chân lý mà mình đã kinh nghiệm rằng Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Nhưng ta đã đòi ơn thương xót, hầu cho Chúa cứu thế Giê-xu tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 15 đến câu 16. Chính kinh nghiệm này thúc đẩy và dục giả Phaolô ra đi làm sứ giả hòa bình cho vua trên muôn vua. Bởi đó mà ông và đoàn truyền giáo đã đến Corinto để rao sứ điệp giải hòa này. Chúng tôi nhân danh Chúa cứu thế mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Danh Chúa có quyền năng khiến cho ma quỷ tháo chạy, khiến tấm lòng cứng cỏi tan vỡ trước tình yêu và sự hy sinh của Ngài. Nên trong bức thông điệp giải hòa, ông đều nhân danh Chúa mà rao giảng trong thẩm quyền của Chúa, và với tâm lòng tha thiết kêu gọi mọi người ăn năn và tin nhận Chúa cứu thế để được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đây là sứ điệp mà ông đã rao giảng cho người chưa được cứu bất cứ nơi nào. Chính con dân Chúa tại Corinto đã đáp ứng. Họ đã kinh nghiệm những gì ông rao giảng. Giờ đây, họ lại trở nên sứ giả hòa bình, thì họ phải có trách nhiệm công bố sự giải hòa đó cho cộng đồng mình đang sinh sống. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta cần ý thức sứ mệnh thiêng liêng và cao quý mà Chúa giao phó, để luôn sẵn sàng dấn thân, chịu khó, chịu khổ trong công tác cứu người, hầu làm trọn trách nhiệm quan trọng Chúa giao là sứ giả hòa bình cho đồng bào. Câu hỏi thứ ba, làm sao con người tội lỗi có thể hòa thuận với Đức Chúa Trời? Câu 21. Để con người tội lỗi được hòa thuận với Đức Chúa Trời, sứ đồ Phaolô trình bày chân lý Chúa cứu thế gánh thay tội lỗi nhân loại. Ông nói, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Câu 21. Đức Chúa Trời chủ động trong công tác cứu rỗi nhân loại bằng cách làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Cụm từ đấng vốn chẳng biết tội lỗi nói đến Chúa Giê-xu, Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, từ câu 22 đến câu 23. Cụm từ trở nên tội lỗi vì chúng ta nghĩa là Ngài bằng lòng gánh thay tội lỗi cho cả nhân loại. Đây là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được hoạch định. Tiên tri Ê-sai khoảng 700 năm trước Chúa đã dự ngôn: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Ê-sai chương 53, câu 6. Còn sứ đồ Phi-e-rơ thì dạy rằng: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công chính, lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, câu 23. Khi một người ăn năn tội lỗi mình và tin cậy hoàn toàn vào công lao cứu chuộc của Chúa cứu thế, là người ấy thực hiện một cuộc hoán đổi. Tội lỗi của người ấy được chất trên mình Chúa cứu thế, và sự công chính của Ngài được khoác trên người đó. Sự hoán đổi này được xảy ra khi đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Chúa cứu thế là đấng công chính trọn vẹn duy nhất, nhưng đã bằng lòng nhận hết tội lỗi của cả nhân loại trên thân thể Ngài tại đồi Gô-gô-tha, và chịu hình phạt mà đáng lẽ tội nhân phải chịu là sự chết, và bị phân cách với Đức Chúa Trời đời đời. Roma chương 6, câu 23a. Nhưng nhờ sự chết của Chúa cứu thế trên thập tự giá mà chúng ta nhận được sự công chính của Ngài. Trong câu, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời. Chữ hầu cho chỉ về kết quả. Chúng ta chỉ về những người ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, nhờ đó được phục hòa với Đức Chúa Trời. Ngoài Chúa Giê-xu, không có phương cách nào khác để đưa con người tội lỗi đến sự hòa giải với Đức Chúa Trời như lời Chúa Giê-xu đã khẳng định. Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Giăng chương 14 câu 6. Nhiều người nghĩ rằng các tôn giáo như những con đường. Cuối cùng của các con đường đó đều dẫn đến thiên đàng. Nhưng đây không phải là cách của Đức Chúa Trời. Vì ngoài Chúa cứu thế ra, không có vị giáo chủ nào có đủ tư cách cứu rỗi nhân loại. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Vì các giáo chủ chỉ là con người, nhưng Chúa cứu thế Giê-xu là đấng thần nhân. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Chúa cứu thế Giê-xu là người. Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 câu 5. Bài học áp dụng. Chúng ta cần nhớ rằng tội lỗi của chúng ta được chất trên Chúa Giê-xu lúc Ngài chịu đóng đinh vào thập tự giá. Sự công chính của Ngài được bao trùm trên chúng ta khi chúng ta ăn năn quy đạo. Đó là điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Biết ơn Chúa, chúng ta hãy sống xứng đáng với Chúa và công bố sứ điệp giải hòa cho mọi người. Bạn và tôi, chúng ta là những người đã nhận được ơn hòa giải của Đức Chúa Trời và được Ngài giao cho một sứ mệnh thật đặc biệt, đó là rao giảng về Chúa cứu thế để đem người khác trở lại hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài giao cho chúng ta sứ mệnh làm khâm sai hay sứ giả hòa bình. Nhiệm vụ của chúng ta là rao truyền phúc âm, khuyên tội nhân trở lại làm hòa với Đức Chúa Trời. Chúng ta không những tin, nhưng còn phải tìm cách làm cho người khác đều tin. Đây là sứ mệnh quan trọng và cao quý. Quan trọng vì liên hệ đến số phận đời đời của con người. Cao quý vì được chính Đức Chúa Trời giao phó. Vì thế, bạn và tôi phải có trách nhiệm đem thông điệp hòa giải đến cho mọi người khắp mọi nơi trên thế gian như Phao-lô vậy, để giải cứu những người đang bị đùa đến sự chết. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, từ câu 18 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 31 với đề tài Sống xứng đáng với ân điển Chúa ban trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trong gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp người. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin người. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao.